Chương 14. Bài tập thiền trở nên tích cực.
Những suy nghĩ, lời nói, hành động tích cực sẽ tác động đến người khác, làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và tạo ra một bầu không khí cởi mở. Trái lại, những hành động, suy nghĩ, lời nói tiêu cực sẽ gây ảnh hưởng, làm tổn thương người khác và khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Những lựa chọn của chúng ta thể hiện chức năng của trí tuệ và hành động. Trí tuệ điều khiển, chi phối tâm trí thông qua khả năng phân biệt, đánh giá và quyết định. Thái độ tích cực xuất hiện khi chúng ta sử dụng trí tuệ để thể hiện mục đích tinh thần bằng những suy nghĩ, lời nói, hành động và các mối quan hệ. Đầu tiên, hãy phân biệt giữa sự thật và sự giả dối. Tiếp theo, hãy đánh giá, suy xét những hành động đúng đắn về tâm linh trước khi quyết định hành động. Những người có thái độ tích cực thực sự sẽ đưa ra được quyết định mang lại ba kết quả chính. Đó là cảm thấy mãn nguyện, mang lại bình yên, hạnh phúc và sự hài lòng cho mọi người, sẵn lòng hợp tác và khiến người khác có tinh thần hợp tác, tăng thêm những hiểu biết tâm linh dựa vào tính cách và hành động. Khi hướng bản thân vào những mục đích này, ta có thể đánh giá được sự tiến bộ của mình. Bằng cách quan sát kết quả lời nói và hành động, ta có thể xem xét hiệu quả những quyết định và đánh giá của chính mình. Nếu gây ra lỗi lầm, ta sẽ rút ra được bài học, từ đó làm cho tâm trí mạnh mẽ hơn lên. Theo cách này, ta thấy rằng nhận ra lỗi lầm có ý nghĩa hơn việc tin rằng ta đang thất bại. Tuy nhiên, ngay cả một thái độ thiện chí cũng không dễ hài hòa với hành động. Có lý do cho điều này. Hành động khi bị chi phối bởi bản chất và tính cách của cá nhân sẽ gây ra ba trở ngại cho sự tiến bộ về tinh thần. Thứ nhất, thói quen, sự lệ thuộc và đặc điểm riêng. Thứ hai, luôn coi mình là trung tâm. Thứ ba, thành kiến. Ẩn sâu bên trong chúng ta là tính cách nguyên sơ, trong sáng, dù rằng có bị biến đổi bởi tác động của điều kiện sống. Những thay đổi đó là do thói quen, sự phụ thuộc, cái tôi giả tạo và thành kiến. Chúng tác động vào trí tuệ, vào cách chúng ta nghĩ và hành động. Khả năng phân biệt, đánh giá, quyết định và hành động, giảm sút sẽ ảnh hưởng đến khả năng bộc lộ của tâm hồn. Nỗ lực để trở nên tích cực là một cách giúp trí tuệ chế ngự những tác động, đồng thời đánh giá ý thức tâm hồn. Bắt đầu bằng suy nghĩ, tôi là một tâm hồn có mục tiêu cao cả trong cuộc sống. Chúng ta có thể tập trung và tăng cường sức mạnh trí tuệ. Đồng thời, ta cũng hạn chế được thành kiến và thói quen nhìn vào nhược điểm của người khác. Để làm được điều này, đầu tiên phải quan sát thái độ và hành động của chính mình. Sau đó, nỗ lực mang lại bình yên, sự hợp tác và chân lý cho mọi người. Với tất cả cố gắng đó, chúng ta sẽ trở nên thanh thản, vun đắp tính cách yêu thương, giản dị mà không bị ảnh hưởng bởi điều tiêu cực từ người khác. Bài tập 1. Khẳng định nhân dáng và mục đích thật sự. Hãy tập thiền theo hướng dẫn ở chương 12. Trong quá trình luyện tập, hãy duy trì những suy nghĩ tích cực về bản chất và mục đích, kiên định với chúng đến cùng. Đó là những lời khẳng định từ nội tâm về lòng yêu thương đối với chính con người thật của bạn. Hãy lặp lại điều này trong tâm trí, sau đó ngừng nghĩ về nó trong một khoảng thời gian và để cho bản thân trải nghiệm cảm giác, cảm xúc về sự tích cực vừa có được. Dành 10 đến 15 phút với bài tập này mỗi sáng, 1 đến 2 phút cách 2 tiếng trong ngày và 10 phút vào mỗi tối. Ban đầu, hãy nghiêm khắc với bản thân và bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Sự hứng thú cũng như thói quen sẽ biến một hoạt động mang tính ép buộc thành một hoạt động được mong muốn. Bài tập 2. Quan sát tâm trí. Bài tập này được thực hiện trong lúc đang thức tỉnh. Nó liên quan đến việc tự kiểm soát bản thân, xem xét và chuẩn bị trước từ bên trong để đối mặt với nhiều tình huống. Mục đích của bài tập là có được tính tích cực trong hành động và để nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Duy trì những lời khẳng định ở bài tập 1. Quyết tâm có được những suy nghĩ tích cực đối với bản thân và mọi người. Hãy quan sát những tác động từ lời nói và hành động của bạn. Hãy đánh giá hoặc phân biệt liệu chúng có mang lại một trong ba mục đích là mọi người cảm thấy bình an, vui vẻ và hài lòng, tạo ra sự hợp tác, hình thành những nhận thức đúng đắn về bản thân. Hãy cố gắng nhận biết cảm giác bạn có sau khi thực hiện hành động trong vai trò là người quan sát. Nhớ rằng bạn đang dần hoàn thiện nên đừng tự trách cứ bản thân. Ở bước đầu tiên này, bạn đang dần cảm thấy tâm trí mình mạnh mẽ hơn lên. Hãy nhận ra khi nào bạn đã sử dụng sự phán xét, phân biệt và quyết định một cách hiệu quả. Dần dần, bạn sẽ tìm thấy sự chắc chắn hơn trong việc trở nên tích cực bởi trí tuệ đã đủ sức mạnh để kiểm soát được hành động. Hãy sớm nhận ra những gì bạn cần khi đối mặt với một tình huống và hãy chuẩn bị tốt cho nó. Đặc biệt, hãy trang bị cho mình những phẩm chất như lòng khoan dung, tính kiên nhẫn, sự tôn trọng đối với bản thân và người khác. Điều này sẽ giúp bạn không bị chi phối bởi những tham vọng cá nhân, giúp cho bạn tập trung vào những giá trị đích thực. Khi chủ động dùng sức mạnh trí tuệ và kết nối với những phẩm chất của mình, bạn sẽ thấy mọi người trở nên dễ hợp tác hơn. Cuối cùng, nhờ việc rèn luyện tâm trí, bạn sẽ có khả năng phản ứng với mọi tình huống một cách nhanh nhạy và chính xác. Sự rèn luyện thật sự giúp bạn luôn trong tư thế sẵn sàng, để trong trường hợp một tình huống xảy ra không được cảnh báo, bạn vẫn có thể kiên cường đối phó, không nao núng. Như một phần của việc rèn luyện tâm trí, tôi khuyên bạn hãy hồi tưởng lại mình đã tích cực như thế nào. Sẽ có ích nếu bạn giữ bên mình một bản ghi chép hoặc một cuốn nhật ký ghi lại những tiến bộ theo từng giai đoạn. Hãy luôn suy xét những thất bại để rút ra bài học giúp mình mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra. Liệu bạn có yếu đuối khi đưa ra những phán xét, phân biệt, đánh giá và quyết định không? Bạn có bị tác động bởi sự sợ hãi, những thói quen cũ hoặc một đặc điểm riêng của bản thân? Bạn có phản ứng vì lòng tham, sự cáu giận hay vì cái tôi giả tạo của mình? Bạn có cảm thấy bị ép buộc phải thực hiện một hành động khi biết rằng nó có thể gây tổn hại? Hãy cân nhắc về ảnh hưởng do sự ép buộc gây ra bởi theo thói quen, bạn có thể không nhận thức được điều đó. Hãy luôn tích cực và trưởng thành hơn, hãy tập trung vào sự hiệu quả của bản thân và tăng cường sự nhận thức khi gặp thất bại. Nếu biết xoay chuyện trở ngại thành bài học kinh nghiệm theo cách này, có lẽ bạn đã thành công.
Chương 15. Gạt bỏ sự tiêu cực.
Sự lãng phí và tiêu cực thường bắt đầu bằng suy nghĩ rằng bản thân vô dụng. Điều này thật sự tạo ra một khoảng cách giữa chúng ta và tình yêu thương. Những kiểu lãng phí thường không gây hại, nhưng chẳng đạt được mục đích gì. Nghĩ về những tình huống đã xảy ra mà bạn không thể thay đổi hay lo lắng về tương lai cũng là một kiểu lãng phí. Thêm nữa, tại sao bạn lại phải lãng phí thời gian và sức lực để nghĩ, nói về những hành động, thái độ của người khác? Sự tiêu cực sinh ra những suy nghĩ, lời nói, hành động gây thù oán, tổn thương cho bản thân và mọi người. Hai chương trước, chúng ta đã đề cập đến nỗ lực quan trọng để trở nên tích cực. Chúng ta cũng đã quan tâm đến vấn đề điều kiện sống chi phối bản chất và thái độ của con người như thế nào. Thực tế, chúng ta đã xem xét các khả năng để xác định nhận thức của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Đó là khả năng suy nghĩ, quyết định, bộc lộ và ghi lại những khoảnh khắc hoặc bài học. Điều này xác định bản thân con người là một nguồn năng lượng sống, có ý thức, hành động thông qua cơ thể. Một dịp, tôi đã có cảm giác về sự hiện diện của tâm hồn khi kiểm tra một bệnh nhân vừa mới tắt thở. Tôi cảm nhận được rằng tâm hồn vừa bay lên vẫn còn nguyên vẹn và rất gần gũi. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mọi nền tảng cho tính cách đều nằm bên trong tâm hồn, chắc chắn nó không thuộc về cơ thể. Bất cứ cái gì đã tồn tại đều ra đi và vẫn còn sống. Năm 1992, tôi bắt đầu thực hành phương pháp thiền Raja Yoga và lĩnh hội triết lý về nhân gian đích thực của con người, đó chính là tâm hồn. Tôi đã ngộ ra một điều chính xác và hết sức đơn giản rằng tôi là một thực thể tâm linh, đây là cơ thể của tôi, bản chất ban đầu là sự bình yên và mọi điều được trải nghiệm, bộc lộ đều là khả năng của tâm hồn. Theo Raja Yoga, tâm hồn hay còn gọi là linh hồn có ba khía cạnh thuộc về ý thức sau, đó là tâm trí, trí tuệ và tâm ấn hay tiềm thức. Sankaras, tâm ấn, là thuật ngữ phương Đông, là nơi ghi lại những vết hằn, dấu ấn để lại trong tâm hồn, từ một hành động hoặc một trải nghiệm trong quá khứ. Bản chất ban đầu của tâm hồn là trong sáng và thánh thiện. Dưới tác động của điều kiện sống, nó có thể phát triển thành một tâm ấn tiêu cực từ những tình huống xấu. Bị ảnh hưởng bởi điều này, tâm hồn sẽ trở nên sợ hãi, có những suy nghĩ, khuynh hướng hoặc cảm giác không tốt. Khi tâm hồn trở nên ý thức cơ thể, sự lãng phí và tiêu cực sẽ xuất hiện. Tâm ấn chi phối và làm thay đổi tính cách của chúng ta. Khi tích tụ lại, nó sẽ tác động đến tâm hồn, giống như vết gỉ trên cây kim, nó che khuất sự thanh khiết và lấp lánh ban đầu. Nỗ lực để gạt bỏ sự lãng phí và tiêu cực chính là loại bỏ chất gỉ này, tìm lại sự trong sáng vốn có. Hãy tưởng tượng tâm trí bạn là một khu vườn, những suy nghĩ tiêu cực là cỏ dại, chúng sẽ mọc lên rất nhanh, làm khuất lấp những gì đẹp đẽ của khu vườn. Những người làm vườn phải cần mẫn vung xới, tưới tắm cho hoa và cây cối, ngăn không cho cỏ dại mọc đầy. Sau đó, phải thường xuyên chăm sóc cho nó, nhổ bỏ tất cả mầm cỏ trước khi chúng kịp nhú lên. Một người làm vườn thông minh sẽ khiến khu vườn đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Họ nhổ cỏ dại và gieo những hạt giống tốt để khu vườn đâm chồi, nảy lộc. Tâm hồn cũng vậy, khi được quan tâm thường xuyên, nó sẽ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước khi chúng bộc lộ ra ngoài. Trong những chương trước, chúng ta đã bàn về những nỗ lực tinh thần, sự trân quý và thái độ tích cực. Qua khu vườn tâm trí, chúng ta có thêm một nỗ lực nữa cần thực hiện, đó là gạt bỏ lãng phí và sự tiêu cực. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào chuyển hóa những suy nghĩ lãng phí và tiêu cực thông qua sự tách rời và trách nhiệm. Tách rời không có nghĩa trở nên xa cách và lạnh lùng với mọi người. Ngược lại, nó phản ánh nhận thức của bản thân về sự vững vàng, kiên định, không bị ảnh hưởng bởi những tật xấu của người khác hoặc không bị tác động bởi hoàn cảnh có thể gây ra sự buồn rầu, sợ hãi, phản ứng nóng vội, thiếu suy xét. Bằng cách tự hiểu bản thân, chúng ta hiểu rằng mọi hành động là do ảnh hưởng của ý thức cơ thể. và rằng chính ý thức cơ thể là nhân tố ta cần phải tách rời. Xin nói đến công việc của tôi. Công việc luôn gắn với những người bệnh ở giai đoạn cuối cuộc đời, đó là phải đối mặt với cái chết, sự mất mát và chia xa người thân. Với vai trò là một bác sĩ, tôi giúp đỡ bệnh nhân của mình kìm hãm cơn đau, nhưng tôi cũng cố gắng tạo dựng mối quan hệ bằng nhận thức tâm linh. Mỗi lần thành công, tôi thấy nhẹ nhõm, thoải mái, hứng thú hơn và thông cảm nhiều với nỗi đau của họ. Hiểu bản thân mình, tôi tự nhận thấy bản chất của người khác và coi sự chịu đựng nỗi đau là một bước đệm của quá trình điều chỉnh về tinh thần. Điều này mang lại cảm giác gần gũi và cảm thông, không đau đớn hoặc phản ứng. Tôi nhận thấy mọi người cởi mở hơn, từ đó tôi có thể hiểu rõ hơn nhu cầu về thể chất, cảm xúc và tinh thần của họ. Nhận thức tâm linh giúp tách rời thể xác khỏi sự đau đớn và dẫn đến mối quan hệ thân thiết hơn, gần gũi hơn. Bất cứ khi nào niềm tin của con người bị đe dọa bởi cái chết, họ sẽ được an ủi bằng người bạn trung thành. Đó là sự tồn tại thầm lặng của nhận thức tâm linh. Nhận thức ấy đã có sẵn, thậm chí bạn không cần phải nói một lời nào. Tách rời, theo cách này, cho phép bạn hiểu được người khác và giúp bạn nắm chính xác nhu cầu của họ. Khi tách rời là một sự phóng chiếu của nhận thức tâm linh, nó khiến chúng ta trở thành người quan sát công tâm. Hiểu được rằng thái độ thù hằn phát sinh từ ý thức cơ thể, chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung, chấp nhận người khác như chính họ mà không cần phải can thiệp vào thái độ, số phận của người khác, cũng như không lãng phí thời gian suy nghĩ tiêu cực về họ. Bằng sự chấp nhận, tin tưởng và thấu hiểu, ta có thể phát triển lòng tự trọng sâu sắc. Điều này giúp ta đối mặt với những điểm yếu của mình mà không có cảm giác bị tổn thương hay tức giận khi ai đó nói hoặc hành động sai. Vài năm trước đây, khi còn là một bác sĩ điều trị xoa dịu thực tập, tôi đã được mời đến khám bệnh cho vợ của một đồng nghiệp đã nghỉ hưu. Bà ấy bị ung thư đường ruột rồi chuyển sang ung thư gan. Bởi bà yếu đến mức không thể đến bệnh viện nên tôi đã đến tận nhà khám cho bà. Tôi gặp người đồng nghiệp ngoài cửa và ông ta đề nghị nói chuyện khoảng vài phút. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã không nói sự thật về căn bệnh cho bà biết và yêu cầu tôi không nhắc đến nó trước mặt bà. Buổi thăm khám diễn ra tốt đẹp, bà dường như không muốn biết và tôi đã giúp bà cảm thấy đỡ đau hơn. Vài tuần sau tôi gọi điện lại cho bà. Một điều tồi tệ xảy ra, bà luôn khó chịu bởi những cơn buồn nôn. Khi đến nhà bà, tôi thấy mọi việc có vẻ trầm trọng. Bà yếu đi trông thấy, chỉ nằm bệt một chỗ và da vàng đi. Bà hỏi tôi, liệu tôi có thể bình phục được không? Luôn nhớ rằng phải giữ kín chuyện này, tôi đã trả lời bằng một câu hỏi. Dạo này bà cảm thấy thế nào? Thật kinh khủng, tôi đau ốm suốt thôi. Tôi ngày càng yếu đi và không thể tự làm bất cứ việc gì. Tôi sẽ khỏe lại chứ. Có lẽ bà đang mong chờ một sự cam đoan. Tôi nghĩ bà đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và muốn có một câu trả lời trung thực. Tôi nói, tôi xin lỗi, tôi tiếc rằng bà sẽ không thể sớm bình phục. Gan của bà có rắc rối nhỏ và nó đang trở nên tồi tệ hơn. Làm sao ông biết được điều đó? Sự xúc động hiện trên từng cử chỉ và giọng nói của bà. Tôi cố trả lời nhẹ nhàng. Mắt và da của bà chuyển sang màu vàng, đó là dấu hiệu xấu. Lúc đó tôi đã nói giảm đi, sự thật da bà vàng ủng như một quả chanh. Những giọt nước mắt vàng dụa trên má bà. Tôi sắp chết ư? Tôi lấy làm tiếc về điều đó, tôi nghĩ phải làm gì đó với căn bệnh ung thư cũ. Dường như nó đã phát tán ở gan. Ông có thể làm gì cho tôi? Trước tiên, tôi có thể giúp bà loại bỏ chứng buồn nôn. Tôi khẳng định với bà rằng, cả hai có thể giải quyết mọi vấn đề mới phát sinh, rằng bà sẽ không phải chịu đựng cơn đau dai dẳng, và rằng tôi sẽ giúp bà ra đi thanh thản. Hai ngày sau, tôi gọi điện đến để kiểm tra xem đơn thuốc của mình có hiệu nghiệm với chứng buồn nôn của bà không. Nó đã có tác dụng, nhưng chồng bà thì tỏ ra tức giận. Tôi cảm thấy không được thoải mái và hỏi ông liệu tôi có thể đến xem tiến triển của bà trong một tuần vừa qua. Ông nói, không, cảm ơn bác sĩ Con. Ông không được chào mừng ở đây nữa, tạm biệt và đừng bao giờ gọi lại. Tôi đã rất bàng hoàng, cảm tưởng như vừa có một con tàu đâm vào ngực mình. Có phải tôi đã vô tình hay tồi tệ hơn là một kẻ bất tài? Cả ngày tôi không ngừng suy nghĩ và tâm trí tôi không thể hoạt động một cách hiệu quả. Về lý, tôi đã thực hiện tốt công việc của mình, nhưng cảm xúc của tôi lại bị xáo trộn. Bà ấy muốn một câu trả lời thành thật và tôi đã nói những điều cần thiết. Bà ấy cần biết sự thật, nếu không, bà sẽ không hiểu tại sao cuộc sống lại trở nên tồi tệ như vậy. Bị tổn thương và ngờ vực chính bản thân mình, tôi đến thẳng phòng bệnh. Tôi muốn xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và kiểm chứng lại điều đó. Mặc dù là người có lòng tự trọng cao nhưng tôi cần phải xác nhận lại. Tôi muốn nghe bệnh nhân xác nhận lại một lần nữa lương tâm nghề nghiệp của tôi và mọi điều tôi làm chỉ nhằm mang lại điều tốt đẹp cho họ. Lòng tự trọng là một hình thức khiêm tốn thể hiện sự kính trọng mọi người. Nếu có nó, tôi sẽ chắc chắn rằng mình đã làm mọi điều tốt nhất có thể. Thậm chí, Nếu đã gây ra lỗi lầm, tôi sẽ coi nó là một cơ hội để học hỏi, chứ không phải để thất vọng. Khi có được lòng tự trọng và sự khiêm tốn, sự chán nản và tiêu cực sẽ không tồn tại. Cho đến nay, tôi luôn cho rằng tách rời về tinh thần có nghĩa là có được lòng tự trọng cao mà không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực từ người khác. Đó là cách để yêu thương con người và hiểu rằng họ tất yếu cũng bị ý thức cơ thể lừa dối. Mọi thứ ẩn sâu trong một dự định tuyệt vời là khía cạnh cuối cùng của sự tách rời mà tôi muốn nói đến. Hãy suy ngẫm trong giây lát rằng thế giới bên ngoài là một sàn diễn khổng lồ, trong đó mỗi tâm hồn đều có một vai trò riêng biệt và rõ ràng. Một diễn viên có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình mà không cần để ý công việc của đồng nghiệp. Chuyên tâm vào công việc của mình có nghĩa là anh chỉ đơn giản làm nhiệm vụ quan sát và hợp tác với người khác, không lấn át vai trò của người khác. Bạn có thể trở thành người chứng kiến vở kịch cuộc đời theo cách này. Cuộc đời của chúng ta có nhiều biến động, nhưng nó là một vở kịch đầy tính nhân văn, dù cho những cảnh tượng trong đó luôn chất chứa nhiều khổ đau. Với một thái độ đầy thành ý, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một rạp hát và say mê các phân cảnh. Nhờ ý thức tâm hồn, bạn phân biệt được mọi thứ và hiểu rằng sự bất tử của tâm hồn không có chỗ cho những lo lắng, sợ sệt. Nhận thức được mục đích cao đẹp sẽ hạn chế những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Khía cạnh thứ hai của việc xua đi sự chán nản và tiêu cực là tinh thần trách nhiệm. Mới đây, tôi có nói chuyện với một người dạy thiền. Cô ấy luôn phàn nàn về lỗi lầm nhỏ của hai học viên. Họ đã thật sự hứng thú với triết lý sống đưa ra và muốn có được bình an trong cuộc sống. Họ đã tập thiền trong vòng 5 tuần. Khi học chung với nhau, họ luôn nhiệt tình nhưng lại đến muộn ngay từ buổi học đầu tiên. Và họ vẫn làm như vậy trong ngày thứ hai, làm phiền cả nhóm bằng một câu xin lỗi bâng quơ. Sau buổi học, bạn tôi đã nói chuyện với họ. Cô ấy nói rằng họ chỉ có thể tìm thấy sự thanh tịnh và những điều tích cực nếu tỏ ra có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Và họ đã không bao giờ quay trở lại lớp. Bạn tôi nghĩ rằng cô ấy đã quá nghiêm khắc và xúc phạm họ. Cũng có thể đúng, nhưng đồng thời, những yêu cầu của cô ấy cũng thể hiện một hạn định chung đối với tất cả học viên. Rất nhiều người muốn có sự tĩnh tại trong tâm hồn, nhưng lại không sẵn sàng có trách nhiệm với bản thân mình. Khi họ thấy rằng nó không giúp ích gì và rằng họ phải đưa ra nguyên tắc để thay đổi bản thân, thì họ mất đi sự say mê. Họ muốn có sự bình yên và muốn có một sự thay đổi nhanh chóng trong một xã hội không ngừng vận động, nhưng cũng lại muốn đổ lỗi cho người khác vì sự bất an của mình. Tiếp người này thường phát ngôn những câu sau: tôi bực mình vì đó không phải là lỗi của tôi. Hoàn cảnh khiến tôi buộc phải làm như vậy. Trừ phi bắt đầu có trách nhiệm với những hành động, cảm xúc và phản ứng của mình, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục là nạn nhân trước những tình huống khó xử. Khi trở nên có trách nhiệm hơn, ngừng đổ lỗi cho người khác, chúng ta mới có thể thay đổi bản thân mình. Thay vì đổ lỗi sau khi tức giận, tốt hơn hết, chúng ta hãy nhận lấy trách nhiệm, quyết định thay đổi. Từ đó, ta trở nên độ lượng hơn, biết chịu trách nhiệm, giúp ta kiểm soát bản thân, và đó là một hành động yêu thương giúp ta trưởng thành.
Chương 16. Bài tập thiền. Sự tách rời tích cực về mặt tinh thần.
Chúng ta có thể đồng thời tiến hành bài tập này cùng những bài trước. Chúng sẽ tạo ra nhiều cách để ta có thể tập trung vào những mặt tuy khác biệt nhưng lại có liên quan với nhau trong quá trình trưởng thành về tinh thần. Tôi muốn chứng minh rằng trưởng thành là một quá trình có tính kỷ luật và phải liên tục tự rèn luyện. Với những gợi ý từ các bài tập này, tôi mong độc giả sẽ tìm ra con đường mới mẻ để trải nghiệm sự nhận thức bản thân. Bài tập này gồm 3 phần. Thứ nhất, thiền định. Thứ hai, nhận thức sâu sắc những việc đã làm trong ngày. Thứ ba, hồi tưởng. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ tập trung vào lòng tự trọng và chấp nhận người khác. Bắt đầu thiền như đã hướng dẫn từ trước. Sau khi đã thư giãn trong khoảng 10 phút, hãy suy nghĩ về một ai đó, có thể là một người luôn khiến bạn khó chịu. Có lẽ bạn không nên chọn người mà bạn cho là khó chịu nhất, bởi khởi đầu như vậy là quá khó khăn. Đó có thể là một người mà bạn luôn muốn tránh, hoặc người mà bạn sẽ có phản ứng tiêu cực ngay khi nhìn thấy họ, hoặc một người chiếm thời gian của bạn mà có vẻ như quên đi những nhu cầu của bạn. Chúng ta thường xuyên phân loại mọi người một cách vô thức. Ta đặt họ vào những chiếc hộp và dán nhãn: bạn bè, tốt bụng, thân thiện, hợp tác, kẻ thù, phiền phức, kiêu căng, ngu ngốc, xấu xa, v.v. Với từng người, chúng ta sẽ có phản ứng tương đương với từng chiếc nhãn. Một khi đã phân loại, chúng ta xếp họ vào một ngăn hộp, đậy nắp kín lại và luôn mang định kiến về họ, nhất là những người chúng ta không thích. Để chấp nhận ai đó đúng với con người họ, trước tiên, chúng ta phải vứt bỏ cái nhãn và mang họ ra khỏi hộp, và sau đó phải học thói quen không gắn nhãn cho mọi người. Giờ bạn hãy hình dung hoặc tưởng tượng người đó đang ở trong một chiếc hộp có nắp. Tưởng tượng bạn đang nhìn vào cái hộp đó và giả như bạn nhìn thấy cái nhãn gắn trên đó. Giờ hãy nghĩ, Nếu tôi để anh ra, anh sẽ là chính mình và tôi cũng có thể được tự do trong mối quan hệ của chúng ta. Tiếp theo, hãy tưởng tượng bạn đang bóc cái nhãn. Bạn phải làm việc này với một tấm lòng khoan dung. Anh trở nên như vậy bởi anh đã mất mát nhiều trong cuộc sống. Giờ tôi hiểu rằng anh đã quên mất con người thật của mình. Để suy nghĩ đó tạo cảm giác, bạn sẽ giải phóng người này khỏi chiếc hộp. Đừng mở nắp trước khi cảm giác và suy nghĩ ấy thật sự vững vàng. Một khi cảm giác đó được gây dựng vững chắc, bạn mở chiếc hộp và tưởng tượng họ hạnh phúc vì được giải phóng khỏi nhà tù trong tâm trí bạn. Nếu điều đó hiện diện, hãy hoàn toàn chấp nhận họ với suy nghĩ: giờ đây, tôi biết anh như một tâm hồn, anh cũng là một lữ khách như tôi. Tạm biệt, bạn của tôi. Hãy để họ đi khỏi tâm trí bạn, rồi xem bạn cảm nhận như thế nào. Một cảm giác tuyệt vời chứ. Bạn sẽ thấy mình tự trọng hơn, vượt qua điểm yếu của bản thân, không còn đánh giá chủ quan về bản chất người khác. Bài tập này sẽ giúp bạn đánh giá con người dựa trên ý thức tâm hồn nhiều hơn, vì bạn sẽ tha thứ cho những hành động của người khác khi hiểu rằng họ làm vậy do buồn phiền. Hãy thử làm vậy với một người và bạn sẽ nhận thấy những kết quả đáng khích lệ. Các mối quan hệ sẽ thay đổi, bạn sẽ không còn phản ứng theo kiểu đã được mặc định, sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng quá mức. Những người đó cũng sẽ đáp lại bạn theo một cách tích cực. Nghiêm túc tiến hành bài tập này với một vài người, bạn sẽ nhận thấy những điều đáng kể. Thói quen gắn nhãn cho người khác biến mất và bạn khoan dung hơn với mọi người. Theo một cách nào đó, những cái nhãn này bảo vệ bạn, giúp bạn không bị tổn thương, buồn phiền hay cáu gắt. Nếu bóc chúng đi, bạn sẽ thật sự thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình và học được cách yêu thương. Bạn cũng học được cách chấp nhận người khác đúng với con người họ mà không phán xét. Với những hiểu biết thông tuệ hơn, hoàn toàn tự nhiên, lòng tự trọng của bạn cũng sẽ rõ nét hơn. Và điều này khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với những lời chỉ trích, giúp bạn vững vàng trong những tình huống bấp bênh. Cùng với bài tập suy ngẫm này, mỗi ngày hãy coi mình là người quan sát đang theo dõi vở kịch, coi mọi sự xảy ra như thể tất nhiên phải thế, hoặc là một bài học. Hãy nhớ rằng bạn phục vụ người khác qua sự tách rời, điều này sẽ khiến sự bình an và mãn nguyện tăng lên. Khi bạn học được cách tách rời và quan sát, bạn sẽ sáng suốt hơn, thông tuệ hơn, chính xác hơn, biết khi nào nên nói, khi nào nên giữ im lặng. Bạn sẽ hiểu rõ người khác hơn, và với kiến thức đó, bạn sẽ học được cách hỗ trợ mọi người, giúp họ trưởng thành. Hãy đóng vai một người quan sát khi bị phê bình hoặc được tán dương. Có phản ứng thích hợp, nhưng hãy để cho cảm nhận về sự tách rời tích cực giúp bạn ít bị ảnh hưởng. Khởi đầu, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát hành động của mình trước những lời khen tặng. Một khi đã làm được vậy, sự tự trọng sẽ tự nhiên tăng lên và bạn cũng ít bị chi phối bởi những lời chỉ trích. Là một người quan sát, bạn sẽ biết cách kiềm chế bản thân trong sự hồi tưởng và phát triển trạng thái hướng nội. Đây là một cách hướng tới sự thông tuệ và lòng tự trọng. Hồi tưởng mỗi ngày và học hỏi từ sự thất bại là cách hỗ trợ thầm lặng cho sự trưởng thành. Nhớ rằng, bạn nỗ lực không có nghĩa là sự thất bại không còn nằm dọc đường đi. Nếu không, chẳng ai cần phải nỗ lực cả.
Chương 17. Buông bỏ.
Trong chương 5, tôi đã đưa ra một ví dụ về sự chấp nhận trước khi Margaret chết vì ung thư. Khi đã hoàn toàn thanh thản chấp nhận số phận, chấp nhận hoàn cảnh, cô trở thành biểu tượng của tình yêu và sự dâng hiến. Nhờ thiền định, chúng ta có thể áp dụng bài học từ cái chết và khám phá ra cách để dâng hiến. Trong Raja Yoga, nó được gọi là chết mà vẫn sống. Nỗ lực buông bỏ về tinh thần là chìa khóa của quá trình này. Mới 47 tuổi, Maria còn quá trẻ khi phải ra đi vì bị ung thư cổ tử cung. Cô là một tín đồ Phật giáo, có chồng và hai con, một cháu 14 tuổi và một mới lên 10. Trong 3 năm đầu tiên, cô mắc chứng chảy máu âm đạo do một khối u nhỏ ở tử cung. Cô khỏe lại sau khi cắt bỏ tử cung, song các bệnh ung thư vẫn tiềm ẩn đe dọa cuộc sống của cô. 2 tháng trước khi được chuyển sang để tôi theo dõi, chứng ung thư lại tái phát ở Maria. Nó đã lan rộng sang bàng quang, trực tràng và khung xương chậu. Mặc dù là bệnh nan y, song một vị bác sĩ vẫn đề nghị một biện pháp mạnh tay là phẫu thuật và cắt bỏ tất cả những gì có thể, bao gồm cả trực tràng và bàng quang. Cuối cùng, Maria buộc phải dùng túi hậu môn giả và gắn ống thông tiểu. Cô phải trải qua 6 tuần điều trị bằng xạ trị sau phẫu thuật. Cô không bao giờ có thể bình phục được. Mỗi ngày cô dần sút cân, mất năng lượng, mất sức sống và không thể hoạt động được nữa. Khi phải chuyển sang khu dành cho bệnh nhân ít có cơ hội sống, cô đã trở nên suy sụp đến vô hồn, phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và bị vây quanh bởi những thứ mùi kinh khủng, với cái túi đựng chất thải trên bụng. Ban đầu chúng tôi giảm đau cho cô và dùng thuốc kháng sinh để khử bớt mùi. Mỗi tuần tôi đến thăm cô hai lần, Maria đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán nản, cùng cực. Mỗi khi tôi hỏi cô cảm thấy thế nào, cô đều trả lời rằng, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không muốn sống nữa, làm ơn chấm dứt tất cả đi. Từ trước đến giờ các bệnh nhân đều chỉ yêu cầu tôi có vậy. Dần dần, điều đó trở thành cách thể hiện sự tuyệt vọng, chứ không phải để cầu xin một cái chết nhẹ nhàng nữa. Nhưng với Maria, đó là một lời cầu xin, thật lòng và kiên quyết. Cô thật sự mong tôi kết thúc cuộc sống của cô và luôn nhìn tôi đầy mong đợi. Và mỗi lần tôi lại hỏi rằng tại sao cô lại không chịu đựng nổi đến mức muốn chết như vậy? Cô trả lời rằng, trông tôi đáng sợ quá. Cô dường như không thể chịu nổi khi nhìn những cái túi trước bụng mình. Tôi vô dụng, vô giá trị và đời tôi chẳng còn gì nữa. Tôi không còn năng lượng, không thể làm gì được. Tôi không còn là phụ nữ nữa. Tôi ghét bản thân mình, không ai có thể cứu tôi được. Khi tôi hỏi điều đó khiến cô cảm thấy như thế nào thì cô nói rằng, tôi quá bất hạnh, thật sự bất hạnh. Rồi cô bắt đầu khóc. Cô nói rằng mình không thể chịu được khi nhìn thấy chồng và các con, bởi họ sẽ khiến cô nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước đây. Khi nói chuyện với gia đình cô Maria, tôi thấy rằng chồng cô thật sự cần được giúp đỡ, còn các con cô thì rất đau lòng và có cảm giác như bị bỏ rơi. Mỗi lần đến thăm tôi luôn lắng nghe cảm giác và những tưởng tượng của cô trước khi nói rằng, trên cả phương diện luật pháp và đạo đức, tôi đều không thể giúp cô kết thúc cuộc sống. Cô chấp nhận và nói rằng mình phần nào thỏa mãn khi được dịp nói ra tất cả. Trong 6 tuần, chúng tôi luôn tranh luận cùng một chủ đề, có vẻ như cô cần phải bộc lộ ra vậy. Trong thời gian này, chúng tôi sắp xếp cho cô được ra viện mỗi cuối tuần để về nhà cùng gia đình. Vậy nhưng thật tuyệt vọng cho chúng tôi bởi đó chính là thảm họa. Chúng tôi đã hy vọng rằng điều này sẽ làm cho cô vui hơn và có thể gây dựng lại các mối quan hệ. Nhưng ngược lại, Maria ngày càng chán nản và giữ khoảng cách ngày càng xa với các con. Họ lâm vào tình trạng rối loạn cảm xúc. Nhưng mặt tích cực khác, mối quan hệ giữa Maria và tôi ngày một tốt đẹp hơn. Tôi cũng khám phá ra đức tin của cô. Cô có vẻ hạnh phúc hơn khi nói về tín ngưỡng của mình và đồng ý gặp một nhà sư. 2 tuần tiếp theo, cô trở nên vui vẻ và không đòi chết nữa. Cô nói rằng mình thấy mãn nguyện và chấp nhận chết nếu thời khắc của cô đã điểm. Hơn thế, cô cũng chào đón chồng cùng các con. Thay vì căng thẳng và giữ khoảng cách, giờ đây chúng tôi thấy họ ôm nhau trong vòng tay và tươi cười hạnh phúc. Một lần đến thăm, tôi đã hỏi bằng cách nào mà vị sư lại có thể tạo ra một sự thay đổi như vậy. Thầy nói với tôi rằng bệnh tật là nghiệp báo của kiếp trước. Cô nói, và tôi phải chấp nhận nó. Đó là một quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức, tạo sức mạnh tinh thần cho tôi ở kiếp sau. Cô nói thêm, giờ tôi hiểu rằng tôi đang phải trả một số nghiệp chướng từ kiếp trước, đó cũng là một phần để tâm hồn tôi được tự do. Tôi đã an tâm hơn sau khi nghe cô bày tỏ, nhờ tìm ra ý nghĩa của căn bệnh mà cô giải tỏa được sự giận dữ và đau khổ. Giờ cô đã tìm được mục đích, nhưng hiểu biết tâm linh đã củng cố lòng tự trọng trong Maria. Cô tiếp tục nói, thầy nói rằng tôi càng bình thản bao nhiêu thì tâm hồn tôi càng ít vật vã hơn khi được đầu thai. Thầy còn khuyên tôi ngừng làm gia đình đau khổ. Thầy giúp tôi hiểu rằng tôi sẽ không còn kinh sợ họ nữa nếu tôi ngừng khinh rẻ bản thân. Vị sư tiếp tục nói với cô về triết lý Phật giáo trong sự vô thường. Mọi thứ đều phải thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Con người ta đau khổ bởi họ mãi theo đuổi những điều sẽ thay đổi. Cuộc đời con người là một chuỗi những mối quan hệ thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng không bao giờ theo cùng một cách. Mọi thứ ta có đều là tạm thời và không vĩnh cửu. Ta giữ chặt mọi thứ để được an toàn và hạnh phúc. Do đó, luôn phải sống trong mất mát, lo sợ. Ta bị mắc kẹt trong những ràng buộc mà ở đó, sự thay đổi là tất yếu vì không có gì làm mãi mãi. Thầy bảo tôi hãy biết cho qua đi. Maria nói, buông bỏ mọi ràng buộc. Đó chính là con đường đích thực dẫn tới tự do và hạnh phúc. Vậy nên tôi đang làm thế, cho qua đi mọi ràng buộc sức khỏe, cho qua đi mọi thứ tôi ham muốn, cả tương lai mà tôi đã từng kỳ vọng đạt được. Một khi thầy đã đặt tất cả vào một viễn cảnh cho tôi, mọi thứ trở nên dễ dàng. Tôi chưa bao giờ thấy tự do và hạnh phúc hơn bây giờ. Maria sống thêm được 3 tuần nữa trước khi thanh thản ra đi, tiếp tục một trang mới trong chuyến hành trình cuộc đời kế tiếp. Với những lời khuyên bảo của vị sư nọ, cô ra đi không chút lo sợ, níu kéo, ngập ngừng. Sự ràng buộc được hình thành khi chúng ta cần được an toàn, thoải mái và hạnh phúc. Một khi vẫn còn ràng buộc thì sẽ tồn tại sự phụ thuộc. Điều này khiến cho việc buông bỏ trở nên khó khăn. Vì vậy, quan trọng là ta phải xác định được mình buông bỏ cái gì. trong cuốn sách Tây Tạng về sự sống và cái chết. Tác giả Soja Krepochi đã đưa ra một ví dụ tuyệt vời về ý nghĩa của điều này. Thử tưởng tượng bạn nắm thật chặt một đồng xu. Nếu bạn duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới và thả đồng xu, nó sẽ rơi xuống đất. Tất nhiên là bạn sẽ mất nó. Bạn cũng làm vậy, nhưng với bàn tay ngửa lên thì bạn không hề mất đồng xu. Tương tự, từ bỏ không có nghĩa buộc mất đi một điều gì đó. Chúng ta không từ bỏ sức khỏe, sự giàu có hay các mối quan hệ. Chúng ta chỉ từ bỏ sự phụ thuộc vào các yếu tố này. Phụ thuộc là một khía cạnh của cái tôi và ý thức cơ thể, trong khi từ bỏ là khía cạnh của ý thức tâm hồn. Ta có thể giải phóng bản thân khỏi sự phụ thuộc khi bắt đầu ý thức được tâm hồn mình và tin tưởng vào sự bất diệt. Tựa như đám mây che mờ mặt trời, sự ràng buộc và phụ thuộc mang lại hạnh phúc nhất thời, nhưng khiến chúng ta mắc kẹt trong bóng đen của sự u mê. Khi buông bỏ, ta đã xua đi bóng đen và thấy lại ánh sáng. Từ bỏ cũng có nghĩa không còn bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ hay lo ngại về những điều sẽ diễn ra trong tương lai. Với những ai từng bị tổn thương sâu sắc hay thiếu kiên định thì điều này đúng là một thách thức. Để thoát khỏi quá khứ, ta phải biết tha thứ, và để được tự do trong tương lai, ta phải biết tin tưởng. Tôi không thể nhớ nổi đã bao lần nghe các bệnh nhân hoặc gia đình họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay tôi sẽ không bao giờ quên. Chính những ký ức kỷ niệm mà họ níu kéo đã làm họ đau khổ và giận dữ. Họ vẫn phải chịu đựng quá khứ và không thể nào tìm ra sự hòa hợp hay bình yên. Tha thứ cho một kẻ từng làm tổn thương mình thật sự rất khó khăn. Trước tiên, ta sẽ nghĩ rằng họ không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng nếu không tha thứ, thì ta sẽ chẳng thể nào lãng quên. Và nếu không lãng quên, ta sẽ không thể không bị ảnh hưởng. Vì vậy mà ta bị mắc kẹt. Có lẽ ta nên bắt đầu với câu hỏi: tôi có đáng được thoát khỏi người này hay hoàn cảnh này hay không? Câu trả lời tất nhiên sẽ là: dĩ nhiên rồi, vì tôi vô tội mà. Sự tha thứ chính là thái độ giải phóng bản thân và giúp ta quên lãng. Không nhất thiết phải viết hay nói ra lời thứ tha, trừ phi bạn nhận thấy cách làm này có thể giúp ích. Dù rằng chẳng thể gây ảnh hưởng hoặc thay đổi người đã làm tổn thương bạn, nhưng bạn cũng không được để họ tác động lên hạnh phúc, niềm vui của mình. Điều lạ nhất là nếu làm được vậy, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Để thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, đôi khi ta cần phải tự tha thứ cho bản thân. Mặc dù không thể thay đổi những gì đã làm, nhưng ta có thể học hỏi từ sai lầm. Tha thứ cho bản thân không có nghĩa là quên lãng. Khi chuyển sai lầm thành bài học, sự tha thứ sẽ tạo nên tình cảm yêu thương, không phán xét. Từ đó tình yêu thương của chúng ta sẽ dễ dàng lan tỏa đến mọi người. Trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, ta cần tin tưởng vào tương lai và từ bỏ những kỳ vọng, lo lắng, sợ hãi. Từ bỏ những thứ cần thiết để vạch ra kế hoạch tỉ mỉ cho bản thân. Bằng mọi cách phải đề ra một kế hoạch, phải sống cho hiện tại và để tương lai tự đến với bạn. Tin tưởng vào hiện tại để không bị ảnh hưởng bởi điều kiện, không bị gắn kết, ràng buộc và không bị phụ thuộc. Cố gắng coi mọi thứ xảy ra như thể tuân theo một trật tự thiêng liêng. Điều này đòi hỏi bạn phải có niềm tin tuyệt đối vào tâm linh, vào bản chất tạm thời của sự đau khổ và vào một số hình thái năng lượng sáng tạo cao hơn. Niềm tin giúp chúng ta đến gần với trạng thái tâm trí được giải thoát, tự do và hạnh phúc, những điều tiêu biểu cho sự chấp nhận. Nỗ lực tinh thần để buông bỏ là quá trình từ bỏ dần dần cái tôi giả tạo. Dấu hiệu cuối cùng của tính tự mãn hay ý thức cơ thể là khi ta còn quan tâm đến cái tôi, phản ánh sự sở hữu hay khát khao được chú ý và tôn trọng. Sự tinh tế trong ý thức cơ thể rất dễ đánh lừa, gây nhầm lẫn, thậm chí ngay cả khi đã thật sự dâng hiến, khát khao sở hữu vẫn có thể tồn tại. Nó đánh lừa ta, khiến ta xa rời những điều thánh thiện. Một cách giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc là coi bản thân như một người được ủy thác trông nom mọi vật sở hữu và có mối quan hệ, như một vị khách trong thế giới này.
Chương 18. Bài tập thiền: trở thành người được ủy thác.
Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập thói quen trở thành một người được ủy thác trong thế giới này. Không có thứ gì thuộc về người được ủy thác vĩnh viễn. Chúng ta cũng vào vai một người khách, luôn được chào đón và nhận được sự tôn trọng. Người được ủy thác thường quan tâm và sử dụng hợp lý những gì mình tạm thời sở hữu. Hãy thử tưởng tượng mọi thứ bạn có, cơ thể, của cải, tài sản và có mối quan hệ đều là của vị chủ nhân thánh thiện. Chúng ta thử nghĩ rằng, dù là ai, ở đâu, chúng ta cũng chỉ là một người khách trong ngôi nhà của vị chủ nhân này. Bạn có thể tùy nghi chọn lựa ai là chủ nhân thánh thiện của mình. Với tôi thì đó là cội nguồn năng lượng sống. Cội nguồn của những điều thánh thiện là ánh sáng tràn đầy tình yêu, là sự thanh khiết vượt lên khỏi vũ trụ vật chất. Nếu bạn không tin tưởng vào đấng anh minh bên ngoài, thì có thể nhìn vào sự thánh thiện trong chính con người bạn, con người đích thực. Dưới đây, tôi sẽ đề cập đến chủ nhân thánh thiện, chân lý thánh thiện, và để bạn tự tìm hiểu. Giả sử mọi thứ bạn có đều thuộc về vị chủ nhân thánh thiện, còn bạn là người được ủy thác. Bạn được toàn quyền sử dụng tất cả những gì mình có nhằm làm lan rộng tầm ảnh hưởng tâm linh tốt đẹp thông qua những cảm xúc thuần khiết, những mong ước tốt lành. Đồng thời, bạn cũng hình dung mình là một vị khách, người quan sát được chào đón và truyền cảm hứng cho vở kịch cuộc đời. Như với bài tập trước, hãy bắt đầu thiền vào buổi sáng, tập trung chú ý trong suốt ngày và ôn lại quá trình vào buổi tối. Hãy ngồi một chỗ thật thoải mái, trải qua các bước thiền đã được hướng dẫn trước đây. Hãy thư giãn, hướng sự tập trung vào cơ thể và xây dựng ý thức về sự buông bỏ. Cơ thể tôi là phương tiện mượn của vị chủ nhân, tôi là người được ủy thác sở hữu nó và là khách mời trong thế giới này. Lặng yên cho đến khi ý thức này được củng cố. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng thêm một số từ ngữ, biểu tượng hoặc hình ảnh của riêng mình. Sau đó, mở rộng suy nghĩ tới tất cả tài sản bạn có. Không có gì thuộc về tôi cả, mọi thứ tôi có đều thuộc về chủ nhân thánh thiện và đều nhằm mục đích phục vụ. Những gì tôi có là để mang lại bình yên hay hạnh phúc. Tôi là khách ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tiếp theo là các vai trò của bạn. Hãy liệt kê chúng. Bạn có thể vừa là bố mẹ, vừa là con cái, vừa là chồng, vợ và giữ các vai trò khác nhau trong công việc, nghề nghiệp. Hãy buông bỏ tất cả với ý nghĩ rằng những vai trò này thuộc về cơ thể và trách nhiệm thuộc về chủ nhân. Là một người được ủy thác, sống như một vị khách giữa các anh chị em tinh thần, tôi có vai trò của tôi. Chủ nhân sử dụng tất cả những gì tôi làm để đến với những người tôi biết. Hãy để cả thế giới lần lượt xuất hiện trước mắt bạn từ một sân khấu lớn đang diễn ra vở kịch. Là người được ủy thác sử dụng cơ thể này giữa những ảnh hưởng trong cuộc đời, bạn cũng là một vị khách ở đó. Bạn là khách của chủ nhân thánh thiện, khách của vở kịch. Không ràng buộc và thoải mái, bạn để mỗi cảnh trong vở kịch thế giới giúp bạn được khuây khỏa. Bạn không phải làm gì hết ngoại trừ dâng hiến những gì có trong vở kịch chính xác và thiêng liêng này. Cho phép bản thân trải nghiệm mọi trách nhiệm của chủ nhân, nhiệm vụ duy nhất của bạn là ở trong tầm ảnh hưởng của người. Hãy coi những người khác cũng là khách mời giống như bạn, có vai trò độc đáo của riêng họ. Trong cuộc sống, con cái, bạn bè, chồng, vợ của bạn không bao giờ thuộc quyền sở hữu của bạn. Cũng như bạn, họ là những vị khách trong thế giới này. Bạn chỉ là người được giao phó trách nhiệm chăm sóc họ. Vì vậy, tình yêu thương cũng là một công cụ của chủ nhân. Hãy kiên định với ý nghĩ, không có gì là của riêng tôi. Tôi có vai trò của mình trong thế giới này, nhưng không phải là người sở hữu. Sự phụ thuộc chỉ là một ảo tưởng được tạo ra khi tôi quên mất mình thuộc về ai. Hãy thật nhân từ với những ý nghĩ đấy. Giữ vững sự tách rời và yêu thương trong vở kịch cuộc đời. Không có gì là sai cả.